Ví dụ quý vị coi lại thì coi quý vị thấy những cái gì mà quý vị cần ít, rất là ít. Cái nhu cầu căn bản của mình rất là ít. Bởi vì vì vậy Chư Tăng thường nói là có bốn cái: nhà ở, thuốc men, thực phẩm, y phục. Đó là nhu cầu căn bản. Nếu quý vị tập thì quý vị sẽ thấy mình không cần 4 năm đôi giày, mình không cần 4 năm đôi giáp, mà thật tình mình cần đôi được rồi. Nhưng mà cái tâm nó nói phải ít nhất cũng phải 2 đôi là phải thay đổi chứ, 2-3 cái áo là mà thay đổi. Thì quý vị thấy mình làm một đống rồi không biết làm sao đem đi cho, đem đi bán. Trường hợp như vậy quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta thường thường bị thúc đẩy theo lòng tham và lòng sân, mà chúng ta làm cho chúng ta không có chánh niệm. Và áp một điều là những cái tiệm ăn, là những tiệm buôn bán, nó luôn luôn nó có, luôn luôn nó có đầy đủ cái phương tiện rất là thiện xảo để nó đầm cái tâm tham của mình. Quý vị thấy trên TV mà nó quảng cáo không ngon cũng thành ngon, không đẹp nó cũng thành đẹp. Có một cái anh đó, anh nói với sư, anh nói thưa sư, con mới mua một chai thuốc giặt, có thuốc gội đầu, con mới mua một chai thuốc gội đầu để con biết sư. Trời ơi, cái mùi thuốc gội đầu gì mà nó hôi quá là hôi. Đối với sư nó quá hôi, bởi vì nó quá, cái mùi nó quá nồng nặc. Thì sư nói với anh, sư anh hỏi con, sư dùng cái thuốc gội đầu mới được không? Sư nói cái gì cũng được, nhưng mà cái thuốc này chắc có lẽ là mạnh quá. Đối với sư thích hợp. Cảnh nó đâu đưa sư con coi thì là cái lãng dự nó ui chẳng thiệt, cái mùi nó nồng nặc quá. Và con mua là tại vì nó quảng cáo cái đứa con gái nó đẹp quá, thì nó con mua. Thấy ác không? Vì nó đưa ra cái cô gái mà làm cái thuốc đẹp quá, cái ông ham dòng cô gái thì ông nhớ sự đi mua. Nó làm như vậy, nó khiêu dời gợi cái lòng tham muốn chúng sanh. Thành ra quý vị thấy cái khuynh hướng của thế giới ngày hôm nay là nó thúc đẩy cái nhu cầu ham muốn tồi tệ của mình. Nói vậy đó. Các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền hình ngày hôm nay là nó thúc đẩy, nó khơi dậy, nó làm sống dậy cái lòng tham muốn thấp hèn đó, chứ không phải là cao thượng đâu của chúng ta. Thành ra bây giờ ở các xứ mà Tây phương Âu Mỹ đó, họ cẩn thận cái vấn đề này lắm, họ rất là quan tâm tới cái chuyện là trẻ con. Bây giờ nó học trong TV rất là nhiều, và nó học toàn cái thứ gọi là garbage, tức là toàn thứ dơ giấy không. Và cha mẹ biết làm sao. Vì vậy đó họ có những cái chương trình nó huấn luyện cha mẹ làm thế nào để mà giúp cho con cái giờ nào nó phải coi hát, giờ nào nó coi được coi TV, giờ nào nó mới được cái chơi được. Tất cả đều được kêu bằng là dạy dục, là dạy dục cha mẹ, chứ không phải dạy dục con nít. Dạy dục cha mẹ để cha mẹ biết dạy dục con cái, bị nó hư quá sai rồi. Một cái chính sách mà Tổng thống Clinton, tức là cái ông Tổng thống trước cái ông này đó, ông rất quan tâm rất là nhiều là vấn đề con nít nó hút thuốc càng ngày càng nhiều, và nó bị con trai thì hút thuốc mà con gái là bị cái gì có chữa teenage pregnancy, tức là mấy đứa nít nhỏ 45 tuổi nó có chữa, và mấy đứa nhỏ 3-4 tuổi bắt đầu nó thuốc hay là uống rượu nữa. Cho nên mình thấy cái khuynh hướng chung là cái thế giới ngày hôm nay họ nó làm tất cả những cái phương tiện quảng cáo rồi nó thúc đẩy cái lòng tham của mình. Thành ra quý vị nhớ mình phải cẩn thận. Thành ra để mà sống một cách có ý nghĩa trong cái đời sống ngày hôm nay là mình phải duy trì chánh niệm thôi, cho mình không biết làm sao hơn được, để mình không kiểm soát được thế giới bên ngoài. Cũng giống những cái kinh nghiệm mà mình gặp trong xuyên qua cái sự thực tập của mình không kiểm soát nó được. Cái điều mình có thể kiểm soát được là cái tâm của mình thôi. Hành giả không sợ phiền não nhưng cũng đừng có quay thường phiền não. Đây là cái điểm mà ngài Usutika nhắc nhở mình nói. Mình không sợ nó. Vậy là sao? Ví dụ chẳng hạn như đôi khi quý vị ngồi thiền rồi có những cái tư tưởng sanh khởi, quý vị muốn xua đuổi, quý vị không muốn cái tư tưởng nó tới, bởi vì sao? Những cái ý nghĩa nó tới nó làm cho quý vị đau khổ. Như sư nói là ví dụ có nhiều vị cái thời niên thiếu rất là đau khổ, cha mẹ đó đối xử mình cũng tàn tệ rồi, chuyện này chuyện kia rồi, một lần mình nói là mình muốn khóc, hay là người chồng người vợ của mình có những cái mà mình làm cho mình đau khổ, mỗi lần mà quý vị mình nhớ lại cái chuyện đó mình đau khổ lắm, bởi vì nó đau khổ do đó mình muốn xua đuổi, mình cũng muốn những cái tư tưởng tới. Hành giả là cái người phải chấp nhận những cái đó, đừng có xua đuổi nó, đừng có sợ nó. Nó chỉ là trong tâm của mình thôi, không có ai trong đó hết, mình cứ bị sợ. Hay là đôi khi ví dụ mình tham quá, mình nghĩ rằng ôi mình tham lam như vậy rồi, mình ta biết là người ta cười mình chết, bị mình là người tu hành như vậy đó. Có một ông hành giả đó, ông nói thưa sư, con bữa đó tôi ngồi mà sao cái tâm tham của tôi nó lên, mà tôi thích đi qua một cái trận đá banh thôi, chỉ muốn đi qua một cái trận đá banh. Vì hôm đó nó có một cái giải chung kết, không biết đội nào đá và đội nào nó, tôi ngồi thiền, tôi cứ nghĩ tới trái banh, trái banh, trái banh, trái banh, trái banh, trái banh, không nói gì vậy. Tôi nghĩ lát tôi thấy tôi mắc cỡ quá, tôi dòm xung quanh qua thì thiền sư có thấy tôi nghĩ cái chuyện đó không? Ông thiền sư nào mà thấy, nghĩ trong tâm mà sao thấy? Nhưng mà trong một lúc ông không chánh niệm, ông nói như vậy. Thì quý vị thấy những cái tư tưởng này mình có cái khuynh hướng mình xu hướng nó, mình không muốn nó tới. Thành ra các vị thiền sư dặn đừng có sợ phiền não, nó tới mình chọn nó thôi. Mình không tấn công phiền não được, mình không xua đuổi được phiền não được, mình phải duy trì chánh niệm. Hay biết, hay biết, hay biết, hay biết. Quý vị thấy mình đâu có chuẩn bị đâu, tự nhiên hay không, tự nhiên mình đi mê thiền, đi về nhà, tự nhiên con mình, vợ mình, chồng mình, anh em mình nói một cái mà từ công tình nội giác sanh liền. Vì trước khi mình ra đi, mình đã thu xếp, mình sắp đặt đâu vào đó, tự nhiên ở nhà trong làm theo ý mình. Cái chuyện này quý vị sao biết trước được? Ai nói cho quý vị biết trước là quý vị tới về tới nhà là quý vị sẽ sanh? Không biết trước được. Một đôi khi, tự nhiên trong một ngày mình thiền tập rồi, sư ngồi sư coi lại tâm mình, hôm nay mình sân mấy lúc mấy giờ, mình tham lúc mấy giờ, mình nó phải chi mà mình biết trước được thì nó đợi biết là bao nhiêu, trong sao biết? Thì có điều kiện là tâm tham nó sanh khởi, tâm sân sanh khởi mình không biết được. Khi mà nó đã xảy ra là lúc đó mình mới biết, cha mà cha chi nữa, cứ việc chánh niệm mà thôi. Do đó khi quý vị nhớ, quý vị đừng có sợ cái phiền não, mà cũng đừng có coi thường cái phiền não nữa. Đây là cái điều mà hành giả phải nhớ. Thế nào gọi là coi thường phiền não? Đây là một câu chuyện sư kể. Có một vị hành giả đó, là một vị tăng, một vị tỳ khưu, mới là đi qua bên thiền viện bên Miên Điện tập. Thì ông thầy ông nói là khi mà quý vị đi bác á, quý vị phải để ý là bởi vì nhớ là phải có cái tâm của mình. Là bởi vì trong khi mà các sư đi như vậy thì mình đi ngược đường lại với một cái số người họ đi làm việc, và trong có đa số những người đi làm việc là đa số là các cô nhỏ khoảng 15, 16, 17 tuổi. Họ đi ngược đường lại, mình đi ngược đường với người ta. Bởi vì sao? Là mình đi vô trong làng, họ đi trong làng, họ đi ra, họ đi làm việc. Thì đây là cái cơ hội cho các sư là bị phóng tâm rất là nhiều, cứ ham dọn người này người kia. Thì ông thầy ông nhắc nhở là phải nhớ, là phải chánh niệm. Thứ nhất thu thúc, mà thứ hai ráng chánh niệm. Nghĩa là nhìn thì nhìn thôi, nhưng mà nhớ phải chánh niệm. Khi mà tâm tham dục nó sanh khởi, phải biết tâm mình. Rồi cái sư đó ông cũng ra tập, vào tập rất là tiến bộ, thầy rất là khen. Rồi con bữa ông lên trình pháp, nói thầy, thầy hôm nay tôi quá tệ. Thầy hỏi tại sao quá tệ? Nó thưa sư, mấy bữa này tôi tưởng là tôi ngon lắm rồi, thành ra sáng hôm nay tôi đi bác, tôi tha hồ tôi dọn mấy cô, tôi dọn đến đội mà tôi chung vô, tôi đưa cái bác cho bà kia, mà bà kia bà đã nói tôi đã hết tên rồi, tôi cầm cái bác đưa lên mà tôi không thấy. Cái chuyện mà sư kể cho mình thì tôi không bưng cái bác vô đâu, ham dòm mấy cô mà. Bà cụ này là hết cơm rồi, ta đã đưa lên tay cái bát cơm ta để ngực rồi mà ông không biết, chàng vô đứng trước mặt ham dòm bên kia sao để ý bên này được, mất kinh nghiệm rồi quý vị, rất là nguy hiểm. Thành ra mình không có sợ phiền não, nhưng mà mình cũng đừng có sợ phiền não này. Đó là cái người ta nhắc nhở mình vậy đó. Thì là nó tới thì mình niệm thôi, chứ đừng có đi tìm kiếm. Mình chưa mạnh đâu, nó vật mình một cái là chết rồi. Một phần khác, Ngài Usotika trong một đôi khi tôi thấy rõ tâm tôi, thấy rất là rõ tâm của tôi, thấy rõ tâm tham, thấy rõ tâm sân, nhưng mà nó vẫn bóp méo và nó giả tình theo ý của nó. Đây là làm gì? Đánh lừa mình. Mình sao mình ngủ 3:30 chuột đánh, chà mệt dữ rồi, 3:30 chuông gõ rồi, mở mắt dậy không muốn dậy, 3:30 mà chuông gõ thôi, cứ đứng dậy đi. Đây là sự kể tâm của xưa, chẳng phải sự kể tâm quý vị đâu. Chà hôm mình hơi khuya đó ngày, thế mình chỉ mình ráng một chút nữa thôi, 3:30 chắc mình ráng tới 3:35. Quý vị thấy không, nó bắt đầu nó hẹn đấy, nằm trường qua trường tới trường lui. Mà đâu có phải từ 3:00 tới 3:35, khi mình thức dậy là ta sửa soạn, ta đã đi ăn sáng rồi. Tức là từ 3:00 mình làm hơi tới 5:30 luôn. Khi mình thức dậy, ôi tâm sư nó khó chịu, bực bội, tới tại sao hôm nay mình làm chi vậy, nó đồng hồ đã reng 3:30 chuông đánh mình. Quý vị thấy, nó lọc lừa mình, nó nói, nó than, nó kể bằng cái mình đâu. Nó tìm mọi cách để mà nó bóp méo. Mặc dù mình biết nó trật như vậy đó, mà nó vẫn kiếm mọi cách. để nó che chở, để nó bóp méo cái tâm của mình lên là như vậy đó. Luật sư mà binh bị đắc thua nó rồi, ô tâm mình nó nói lát thì mình theo nó hồi nào ngay. Sư Usutika nó có một lần có cái ông đó, ông dạy con nít, ông dạy con ông mà ô chàng đánh tát nhỏ đỏ mặt đỏ mày. Sư nói dạy nó thì dạy thôi mà sao mà sân dữ vậy. Ông nói thưa sư, và con đâu có sân, con dạy con mà, con giáo dục nó mà, con chị nó mà, chứ đâu con có sân. Mà một lần thôi nhỏ mặt mày đỏ lơ đỏ lét bị ông tát quá đây quá đấy. Quý vị thấy mình đã thấy tâm sân của mình rồi đó, mà nó vẫn còn bào chữa đây quý vị. Thành ra đây là một cái kẻ thù mà nó dày dặn lắm, và nó rất họ hiểu rất rõ mình. Quý vị khi mà quý vị đối đầu với phiền não, quý vị sẽ thấy đây là một cái kẻ thù rất là lợi hại. Nó biết lúc nào nó phải tới, lúc nào nó phải lui, lúc nào nó phải qua, lúc nào phải về. Khi quý vị có đức tin trong sạch, nó không làm biến đâu. Khi quý vị có đức tin trong sạch, quý vị hành thiền, quý vị tinh tấn, quý vị làm đúng thế chuyện, nó làm thinh, phiền não làm thinh cho quý vị, để yên cho quý vị, nó không đồng tới một chút cái lông tay của quý vị. Nhưng mà bắt đầu khi mà quý vị bắt đầu dạ đại nghe, bắt đầu chen vô đó, nó nhỏ nhỏ, to, cho mình bỏ yêu hồn nào hay, hay là mình bỏ thiền hồn nào hay, hay là mình bỏ thầy tổ, mình bỏ bàn đạo, mình đi hồn nào, không có hay. Khi mà mình mạnh, mình có đức tin, không nói đâu, để yên cho mình, nó biết mà, khổ lắm. Thành ra các vị thực sự nhắn nhủ mình đừng có coi thường chuyện nào, không sợ nó mà đừng có coi thường nó. Thì đôi khi quý vị thấy có nhiều người họ nói tức cười lắm. Đôi khi đó, có người nào người ta nói mình rồi mình trả lời lại, mình làm dữ dội lắm, rồi mình bạc đà, mình cũng khuyên mình thôi mà, thì nữa này đấy, làm gì lại sân tâm sân, cũng có tâm sân là sư làm gì tâm sân, chứ cũng đâu được, mình phải làm cho nó biết tay, chứ còn mình làm nó bữa nào nó ăn hết mình nữa, quý vị phải quan chữa đấy, phải dính cho nó một cái, chứ bữa nào mình không dính nó một cái là bữa nào nó tiếp tục nó ăn hết mình nữa, nó coi thường mình một cái nào, đúng thứ cách bào chữa cho cái tâm sân của mình. Có một cái mà sư nói nhiều lần rồi mà sư không biết là sư đã nói với quý vị chưa, có nhiều người đó họ giúp người khác mà chưa họ kể, nói họ giúp đó. một tay tôi đó, đôi khi sư hỏi tại sao một tay tôi làm giúp người này, một tay tôi giúp người kia, tại sao có một tay thôi? Tức việc mình đôi khi sư không hiểu nè. Quý vị nghe mấy người nào nói không, họ giúp người đó. Trời ơi, anh biết không, sư biết không, một tay con đó, một tay đó. Vậy còn một tay kia làm gì đây? Có người trả lời tay kia của chừng là bóp cổ à? Một tay kia bóp, tay kia bóp cổ. Cái đó để mình nói rằng mình thật tình mình cũng hiểu mình là gì đó. Thì mình thấy tâm mình cũng hiểu mình là cái gì đó. Thành ra quan sát, duy trì chánh niệm để mình hiểu tâm mình. Mình nói như vậy mình cũng hiểu mình muốn cái gì. Đó là cái phần mà sư nhắc nhở lại liên quan tới cái bài pháp ngày hôm qua. Bây giờ một cái điểm khác nữa là những cái câu chuyện quý vị đem đến, quý vị nói với sư, quý vị trình bày những cái đau khổ, những cái điểm mà oan ức, nỗi đau khổ, những cái chuyện thân tâm quý vị cho sư nghe. Thì sư nghe với quý vị mà sư cũng vẫn là gì đây, rất cảm thông cho hoàn cảnh quý vị. Mặc dù quý câu chuyện nó đã qua rồi mà nghe quý vị kể mà dàn dùa nước mắt, mà quý vị thổn thức như vậy là chắc quý vị đau khổ lắm, hiểu như vậy. Nhưng mà sư không thể nào nói được cái gì trong khi mà quý vị đang xúc động. Quý hành giả tới mà gặp sư mà nói những cái chuyện đó, tâm quý vị rất là xúc động. Cho dù sư có nói một chục lời, mười lời cho quý vị cũng không có nắm đâu. Thì bây giờ nhân cái bài pháp ngày hôm nay này, sư nhắc nhở quý vị. Nhắc quý vị cái gì? Khi quý vị nói mà quý vị vẫn còn khóc lóc, buồn bã, thức tức. Mặc dù quý vị nói rằng quý vị không còn ghét người kia nữa, quý vị tha thứ cho người kia, hay là vì thưa sư con nói vậy cho con không còn ghét họ, không còn sân hận. Nhưng mà cái điều này cho thấy tâm quý vị đang tạo đấy. Quý vị đang còn đau khổ đấy. Một lần nghĩ lại tâm một người còn khúc quý vị phải tu nữa, phải thực tập cái thiền niệm tâm này để coi tâm của quý vị nữa. Cho một lần mà quý vị nói mà quý vị để ý cho coi, khi mình kể lại một cái câu chuyện gì mà liên quan đến quá khứ đau khổ đó, mình phải có cái ức kia nó cho phải không đó. Nói như thế để nhớ nhắc nhở quý vị cái trào hối đó là một bất thiện tâm đấy. Và khi mình nói rằng là mình không trách ai, mình không có buồn ai, nhưng mà tại sao mình vẫn còn khóc? Quý vị thấy quý vị chưa hiểu tâm quý vị không? Cái thứ nhất, tâm trào hối quý vị không thấy. Còn cái người quý vị nói, quý vị không để ý, nhưng mà ta nhìn tâm quý vị, nhìn mặt quý vị, thấy quý vị rất là buồn khổ. Mặt quý vị long lên sắp khóc rồi, hay miệng méo mó rồi đó, là quý vị thấy xúc động nó đang tới cho quý vị đấy. Nhớ, bây giờ đã bất thiện tâm nó đang ngự trị trong tâm mình. Tâm quý vị bây giờ đó là một hình thức của tâm sân rồi đấy. Mà nhớ, khi mà sân nó lên rồi là quý vị không còn biết phải trái nữa đấy. Cẩn thận. Cái này sư nói thiệt, sư chỉ nói cho quý vị hành giả thôi, chứ sư không dám nói chung cho tất cả mọi người, bởi vì không phải ai cũng bị như vậy mình. Tâm trào hối, tâm mình không hiểu mình. Mình nói rõ ràng là mình không thương, mình đã không oán, không giận, không hận cách người ta, mà mình bây giờ mình vẫn còn như vậy. Điều đó cho thấy mình chưa hiểu tâm mình. Nhưng mình hiểu tâm mình biểu ai hiểu tâm mình đây. Quý vị thường thường quý vị nói, ôi tôi khổ quá, tôi buồn quá, bởi ta không hiểu tôi. Người ta không hiểu tôi, người ta không cảm thông cho tôi. Bây giờ chính mình chưa hiểu mình đòi ai hiểu mình đây. Đây, cái sự thực tập nó sẽ đưa quý vị tới cái điểm là quý vị phải biết quý vị hiểu mình. Khi mà quý vị hiểu mình rồi, quý vị không cần ai hiểu mình nữa, họ sẽ tự họ hiểu mình. Cái hay của cái sách thành là vậy. Khi mà quý vị chưa tu đó, là quý vị mong người khác thương quý vị, bao quý kính trọng quý vị, lo lắng cho quý vị. Khi mà quý vị tu rồi, quý vị hiểu là quý vị phải tự lo lắng cho quý vị. Quý vị phải biết kính trọng quý vị biết yêu thương quý vị, tự nhiên là người khác sẽ yêu thương mình. Đây này quý vị thấy không? Trong khi mình khóc lóc, mình bực bội, mình than thiết, mình uất ức như vậy, chính mình đang làm khổ mà mình không thấy. Vậy thì mình không thương mình, thì mình nói mình thương ai bây giờ đây? Mình nói người khác không có thương mình, chính mình đây này mình không thương mình. Nếu mình thương mình, tại sao mình làm khổ mình? Quý vị hiểu ý sư muốn nói không? Khi quý vị để cho một cái tâm sân vì một câu chuyện nó đã xảy ra 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, mà nó vẫn còn trở lại để nó dày xéo, làm đau khổ quý vị. Quý vị cho phép một cái sức mạnh, mặc dù nó đã sanh khởi cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, bây giờ nó trở lại, nó quậy phá quý vị. Nhưng mà quý vị thấy, quý vị đã tiếp tay cho cái đau khổ của quý vị đấy. Quý vị còn muốn dài, kéo dài cái đau khổ này cho vậy, chưa phải là quý vị muốn chấm dứt đâu. Mà quý vị biết sao không? Cái tâm của mình nó thích làm cái chuyện đó. À, đó là một cái điều rất là kỳ lạ. Cho cái vị thầy mà dạy bên tài sư mình, thầy phân tách cho sư, có những cái người họ thích như vậy. Thầy một lần họ nhớ tới cái chuyện đau khổ, chuyện uất ức, cái chuyện mà họ bị dày xéo, bị tổn thương trong quá khứ. Họ muốn nói cái đó, họ muốn kể cái đó, họ muốn khóc về cái đó. Và cái đó làm cho họ cảm thấy họ được bớt phần nào đau khổ. Quý vị thấy dễ sợ không? Mình cảm tưởng rằng là mình bớt đau khổ khi mình nói ra những điều đó, mình khóc lóc, mình buồn bộ, cũng ức thương tiếc, mà thật ra bởi vì sao? Bởi vì nếu mà quý vị đem cái thiền tư niệm xứ nào quý vị tập, và quý vị thấy cái tâm này nó lâu lắm, nó lâu mà dứt lắm, quý vị niệm hoài không hết. Hỏi thầy tại sao như vậy? Ông bảo tại vì cô là ông là bà thích nghĩ chuyện đó. Thiệt là một cái sự kỳ diệu. Đối với sự là một cái kỳ diệu, một cái chuyện đau khổ mà tâm mình thất nghiệp với cái chuyện đau khổ đó. Thì đây là cái điểm mà sư muốn trình bày để mở ra cho quý vị một lúc để quý vị quan sát tâm của quý vị. Thì thật tình sư không bao giờ muốn nói xấu quý vị. Vì chính cá nhân sư cũng đau khổ vì những cái chuyện đó. Và sư tự hỏi tại sao mà sư niềm hoài không xong? Ông thầy nói sư thích cái chuyện đó. Cả một khám phá vô cùng kỳ diệu. Tâm mình nó thích nghĩ tới cái chuyện đau khổ. Tâm mình nó muốn người ta thương mình bởi vì mình kể cái chuyện đau khổ đó. Một cách gọi là tiềm ẩn trong này nó làm việc. Vì vậy, nhớ rằng quá khứ là những chuyện đã qua rồi. tương lai chưa tới, quá khứ đã đi qua rồi. Cái gì mình có thể làm được là hiện tại. Hiện tại là cái thời gian duy nhất mà quý vị có, bởi vì quá khứ đã đi qua, tương lai chưa tới. Bây giờ hiện tại mà quý vị có là cái gì? Đó là kinh nghiệm. Thời gian bây giờ là lúc mà mình phải kinh nghiệm thôi. Đau khổ trong quá khứ đã đi qua rồi, bây giờ nó trào trở lại, nó làm cho tâm mình, nó dày vò tâm mình, nó làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình phải duy trì kinh nghiệm để mình thấy biết đó là những gì mình có thể làm được thôi. Còn cái chuyện nó đã xảy ra, nó xảy ra rồi, làm sao mà mình sửa cái gì đây? Vì vậy cái thời gian duy nhất mà quý vị có đó là hiện tại. Và liên quan tới những cái đau khổ trong quá khứ, sư mời quý vị nghe cái lời nhận xét của cái vị thiền sư. Khi ngài nghe các vị và thiền sinh tới thực tập thiền, rồi nói những cái điều mà đau khổ giống như sư đã nghe quý vị kể, thì sư nói như thế này. Và cái này khi nói xong thì để sư xin chấm dứt cái bài giao liên ngày hôm nay. Những khó khăn thật sự ở đời là những vị minh sư của chúng ta. Ông nói là những cái khó khăn mà quý vị gặp ở trong đời của quý vị, đó là những vị thầy rất là đáng kính. Tại sao như vậy? Bởi vì nhờ những cái kinh nghiệm, những cái khó khăn này, mình học được những bài học rất là quý. Học được những bài học rất là quý. Quý vị có học bài học hay không là cái phần của quý vị. Quý vị thấy một cái kinh nghiệm đau khổ nó trào trở lại, mình vẫn còn đau khổ, mình vẫn còn khó. Như vậy là mình chưa học cái bài học. Những khó khăn mình học được, những khó khăn mình gặp phải trong quá khứ nó trở lại cho mình, đó là những bài học rất là đáng quý. Đây là một bài học mà quý vị học hay không là cái quyền của quý vị. Những bài học này giúp mình phát triển trí tuệ và sẽ phát triển cái tánh buông bỏ. Phát triển trí tuệ là sao? Đây là đau khổ. Nó tới mình phải chánh niệm, đừng có nghĩ nữa. Buông bỏ, quá khứ đi qua rồi, không có làm gì được hết. Như vậy những cái khó khăn, những đau khổ, những cái dằn vặt của quá khứ là những cái minh sư của mình, những vị thầy của mình, họ dạy cho mình, cho mình biết cái này là đau khổ, phải làm thế nào để giữ cái tâm quý vị cho bình thản. Mình đó là những cái bài học. Bài học là quý vị phải thuộc, mà quý vị không thuộc là nó tiếp tục nó đau, làm cho quý vị đau khổ nữa. Đắc đạo quả niết bàn không thành vấn đề. Quý vị thêm nói không? Đắc đạo quả niết bàn không thành vấn đề. Không quan trọng làm sao để vượt qua những khó khăn và những nghịch cảnh trong đời sống hàng ngày hiện tại ở đây, những rắm rối, những đau khổ tại đây và bây giờ mới thật sự là đáng quý. Niết bàn không quan trọng, niết bàn không đáng kể. Làm thế nào để vượt qua những khó khăn, những rắm rối, những cái nghịch cảnh mà mình đang kinh nghiệm hiện tại bây giờ này, đó là cái điều quan trọng. Thì là đúng như vậy. Mình mơ chi tới niết bàn, trước mắt mình đau khổ này, trước mắt mình là oan trai này, trước mắt mình là hận thù này. Làm thế nào đây? Giữ cái tâm thế nào để vượt qua? Nếu những gì đang xảy ra trong đời sống hàng ngày mà quý vị và chúng tôi, trong đó nói luôn cả ông nữa, chưa có đủ trí tuệ để giải quyết. Ông nói là những cái khó khăn, những rắm rối, những cái đau khổ trong cuộc đời quý vị mà quý vị và tôi chưa có giải quyết được, đừng có mơ chi tới niết bàn. Bởi vì sao? Niết bàn là cái nơi mà không còn đau khổ, mà bây giờ đau khổ mình chưa giải quyết này mà mình cứ mong tới niết bàn. Như vậy ông khuyến khích quý vị phải bước đi làm sao giải quyết những cái đau khổ bây giờ. Mỗi cái đau khổ mình giải quyết bây giờ là một cái bước để đưa mình tới niết bàn, bởi vì niết bàn là nơi không còn đau khổ. Nếu những cái nghịch cảnh, những rắm rối, những đau khổ tại đây và bây giờ này, bây giờ và tại đây này, cho ông không có nói chuyện quá khứ và tương lai. Bây giờ đau khổ đây này, nó trào khối trở lại, nó đang đau khổ đây này, mà quý vị và chúng tôi chưa có giải quyết được, thì xin quý vị đừng có mơ chi tới niết bàn. Khi mình thật sự hiểu một cách sâu xa, tức là có trí tuệ, thì phiền não mới bắt đầu giảm dần. Nghĩa là khi quý vị hiểu phiền não, xuyên qua cái sự thực tập của quý vị, xuyên qua cái sự quan sát tâm của quý vị, xuyên qua cái sự duy trì chánh niệm của quý vị, xuyên qua cái sự tỉnh thức của mình, thì cái hiểu đó là hiểu bằng trí tuệ, thì phiền não mới bắt đầu giảm dần. Khi quý vị hiểu bằng trí tuệ như vậy thì phiền não chưa chấm dứt đâu mà nó giảm dần. Và khi nó giảm dần thì lúc bây giờ nó giống như là khói, nó tan đi từ 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 từ, hay là sương mù nó tan từ 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 từ, mình sẽ thấy bản chất của nó, tức là mình sẽ thấy những cái cảnh xung quanh của mình. Ví dụ quý vị đứng trong một cái nơi mà đầy cả khói, quý vị không thấy cái gì xung quanh quý vị hết. Hay là quý vị đứng trên một cái chóp núi đầy toàn cả sương mù, quý vị không thấy cảnh xung quanh. Nhưng mà khi cứ mỗi lần nó hiện đạo sanh khởi thì cũng giống như mỗi lần mây mù nó tan dần tan dần tan dần dưới cái ánh sáng của mặt trời, thì tự nhiên mình thấy dần dần xung quanh, cảnh xung quanh như thế nào. Cái sự thực tập của mình cũng như vậy, từng bước một mình làm giảm bớt những cái phiền não. Lúc bây giờ tâm mình nó càng ngày càng sáng, và khi tâm mình sáng, mình mới thọ thấy rõ được cái gì mình cần làm, và lúc bây giờ mình mới nghĩ tới cái chuyện là đi xa hơn được. Chỉ khi nào tâm thật sự trong sạch thánh thiện thì đó là điều kiện đưa mình đến nơi hoàn toàn thánh thiện, là Niết Bàn. Quý vị mơ tới Niết Bàn là cái nơi trong sạch, đối tượng trong sạch. Đối tượng trong sạch, tâm phải trong sạch chứ. Đối tượng thật là trong sạch mà tâm quý vị không trong sạch, quý vị sẽ không có được đối tượng trong sạch. Người ta nói khi mà quý vị đắc đạo quả, tức quý vị lấy Niết Bàn làm đối tượng, đối tượng ấy phải trong sạch. Đối tượng trong sạch, Niết Bàn trong sạch mà tâm quý vị như thế nào. Vì vậy, chỉ khi nào tâm thật sự trong sạch thánh thiện thì đó là điều kiện đưa mình đến nơi hoàn toàn thánh thiện, đó là Niết Bàn. Niết Bàn là đối tượng tuyệt đối trong sạch, không một chút bờn nhơ nào. Tâm bắt được đối tượng này, chứ đó mà quý vị thấy mình tự cao, mình ngạ mạn, mình đủ thứ chuyện tật xấu trong này mà mình nói mình đắc đạo đắc quả, hay mình đi đâu mình cũng nói tôi đạo hồn. Thì quý vị thấy đó là cả một cái nghịch lý. Thật ra ông thầy nói, thế cái người nào mà đi vòng mà nói người đó họ đắc đạo đắc quả, hôm nay mình phải thử người đó. Mình thử bằng cách sao? Mình nói cái chi mà cho thiệt là kêu bằng là tát nước vào mặt người ta đấy. Ví dụ như họ nói đắc đạo đắc quả, ôi đắc đạo đắc quả gì quả lắc à. Mình mạc sao người ta như vậy, thì qua cái phản ứng của người ta, nếu mà nó dền lại quý vị một cái là cái anh chàng này là chưa đắc đạo quả. Ông nói mình thử đi, ông nào đắc đạo quá các bạn, đừng nói gì hết trơn á, thử nói cái gì qua thì qua, thử phản ứng như thế nào, hề mà ông tắt, hề mà ông nói mà ông sần sồ với mình, à rồi đã, anh chàng này chưa phải đắc đạo quá. Vì vậy, đây là một cái điều mà sư xin nhắc nhở quý hành giả nữa. Ông nói, do đó muốn đo lường sự tiến bộ của trong pháp hành của quý vị, đây là cái điều mà quý vị muốn phản ứng ạ. Quý vị tu và quý vị cứ muốn là làm sao để mà coi từ tiến bộ như thế nào. Tôi tu mấy năm rồi, tôi ở Phước Sơn 20 năm rồi mà sao chưa thấy tiến bộ. Bây nhiêu đó thôi. Bây giờ sư làm sao sẽ chỉ cho tôi cách mà tu cho nó tiến bộ. Thì bây giờ đây cái câu trả lời. Do đó muốn đo lường cái sự tiến bộ thật sự, quý vị hãy quên hết đi những cái kinh nghiệm mà bạn gặt hái được trong khi quý vị thiền tập. Trong khi quý vị thực tập những cái kinh nghiệm nào mà quý vị cho là tốt, là đẹp hay bỏ hết. Hãy nhìn vào tâm của mình xem còn những chút bờn nhơ phiền não nào không. Thay vì quý vị say sưa, quý vị kể cho người khác một kinh nghiệm này, kinh nghiệm kia của quý vị, trong khi ngồi quý vị thấy hai tâm, ba tâm, quý vị kinh nghiệm chỗ này, chỗ kia, tâm nó sáng, tâm nó bình, tâm nhẹ, tâm kia. Quay trở lại nhìn vào tâm của mình, coi còn một chút nào bận nhau phiền não không. Nếu mà còn nhiều thì là chưa tiến bộ. Nếu mà quý vị bớt đi được một phần nào là quý vị đã tiến bộ. Và khi mà quý vị thật sự tiến bộ rồi đó, quý vị biết sao không? Không nhờ ai hết. Quý vị phải đi vòng vòng, quý vị phải các vị thiền sư, con đã tiến bộ chưa, con chưa tiến bộ, không thành công đâu. Lúc bây giờ đối với quý vị, cái sự thực tập là quý vị, mà quý vị là cái sự thực tập. Bởi vì các vị thực sự nói như thế này, trong khi mà quý vị đi tới bác sĩ, quý vị nói, ôi bác sĩ ơi, tôi đau quá, bây giờ tôi sốt quá, tôi nhức mỏi quá. Bác sĩ nói, bây giờ anh uống cái thứ thuốc của tôi đi, uống một ngày 2 viên, là 3 viên, một ngày 2-3 lần uống như thế nào. Thì khi quý vị uống vô 1 lần, 2 lần, đúng theo cái lời dặn của bác sĩ, thì quý vị thấy cái cơn sốt nó bớt dần, quý vị cảm thấy bớt đau. Thì ai là cái người biết cái chuyện này trước, quý vị hay bác sĩ? Thì tại sao mà nếu mà quý vị đã đắc đạo quả rồi, quý vị còn đi vòng vòng quý vị phải đắc? Nếu mà thật sự quý vị còn nghi ngờ về pháp hành của quý vị là quý vị chưa tới đâu hết. Và quý vị muốn biết quý vị tới đâu chưa, quý vị quay trở lại, quý vị nhìn quý vị. Bởi vì sao? Không ai nhìn lỗi mình bằng chính mình thấy mình rất là rõ. Chúa xin chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị hành giả, trong những ngày vừa qua chúng ta đã nói rất nhiều đến sống sanh. Và trong khi đề cập đến tâm sân, chúng ta có dịp nhắc lại lời dạy của các vị thiền sư liên quan đến những ba trạng thái phiền não, đó là tham sân si. Chúng ta hiểu một cách chắc chắn rằng là cuộc đời của chúng ta nó có nhiều cái đau khổ lắm. Và có những cái đau khổ, những cái mất mát nó quá lớn lao. Mà khi nó xảy ra 5 năm, 10 năm, 20 năm sau đó, mỗi lần mà nó trở lại trong tâm, chúng ta vẫn còn uất ức đau khổ. Và quý vị đã nghe nhiều cái câu chuyện của quý hành giả bàn đạo của quý vị. Và quý vị thấy rằng cái người bạn của chúng ta có cái niềm đau của cái vị ấy, chúng ta cũng vậy. Và nếu mà sư tiếp tục cái khóa thiền từ đây cho tới cuối tháng hay từ đây cho tới cuối năm nữa, sư vẫn còn nghe rất nhiều câu chuyện. Mỗi ngày rất nhiều thiền sinh đến gặp sư và nói cho sư nghe những cái nỗi khổ của họ. Và mình hiểu rằng cái đau khổ thế gian này thì là nó vô bờ vô bến. Phật nói cái đau khổ thế gian này như cát, những hạt cát trên sông Hằng rất là nhiều. Nhưng mà nếu như chúng ta bình tĩnh mà chúng ta suy xét lại cho kỹ đi, chúng ta đừng có làm những như cái người thế gian. Bởi vì chúng ta là người tu niệm, chúng ta là cái người thực tập thiền tư niệm xứ. Chúng ta để một phút để chúng ta thấy rằng tất cả những cái đau khổ mà mình gặp phải, mình kinh nghiệm trong suốt cuộc đời của mình rất nhiều, gần như 80-90% là do lỗi của mình. Cái lỗi ấy là lỗi gì? Tâm lý thông thường của chúng sanh là một lần mà chúng ta đau khổ là chúng ta la, chúng ta khóc. Và mình dồn tất cả những cái đau khổ, những uất ức lên đến đầu những cái người xung quanh của chúng ta. Và mình than vãn, mình bực bội, mình đổ cho rằng những cái người xung quanh của chúng ta là một cái lý do mà khiến cho mình đau khổ. Chồng tôi, con tôi, bạn tôi, những người sống chung với tôi, đó là những cái nguyên nhân trực tiếp làm cho mình đau khổ. Đó là cái tâm lý thông thường như vậy. Nhưng mà thật ra cái điểm chính mà mình phải hiểu là cái đau khổ nó đến là tại vì cái tâm của mình, là cái phản ứng của tâm mình. Nếu người ta nói một điều mà tâm mình không phản ứng, mình chánh niệm, thì mình đâu có đau khổ. Bởi vì mình vùng tu, cái chánh niệm của mình nó yếu, định và niệm của mình nó chưa có vực mạnh. Do đó chúng ta phản ứng bất cứ những cái gì mà ta nói mà mình không vui là mình phản ứng. Và khi mà mình phản ứng như vậy thì mình có khuynh hướng như nãy sư nói là mình trách móc người khác, mình đổ lỗi cho người khác. Thì một cách gián tiếp mình tạo một cái ác nghiệp khác mà mình không thấy. Ví dụ như cái câu chuyện mà sư kể, có một vị Phật tử ở bên Mỹ, hai vợ chồng sống chung với nhau rồi cuối cùng gặp những cái đổ vỡ xích mích, bỏ nhau vì con cái mà phải tạm thời sống trở lại với nhau để mà làm giấy tờ đi Mỹ, để qua bên Mỹ. Rồi người chồng không một phút mà không có đè nén được tâm sân hận thì bố đập đầu rồi. Dĩ nhiên mà khi mà ông nằm trong tù, ông vẫn nói rằng vợ tôi là cái người mà duy nhất tạo ra đau khổ. Tôi đã hết lòng với bà, tôi đã muốn trở lại với bà, tôi muốn sống để mình có thể gần gũi nhau trong những ngày mình xa hương, xa quê hương xứ sở. Nhưng mà bà vẫn cứng đầu, bà không chịu. Do đó tôi phải dạy cho bà một bài học. Kết quả của cái tâm sân là cái gì, là quý vị thấy ông nằm trong tù và cuối cùng chết ở trong tù, chết rất là đau khổ, chết rất là cô đơn, còn chắc ai hiểu ông hết. Thì quý vị thấy trước những cái cách như vậy đó, các vị đạo sư, các vị thiền sư, các vị thầy của mình khuyên mình phải thôi nhìn ra bên ngoài và học cái bài học để mình nhìn trở lại trong cái tâm của mình, gọi là quán chiếu trong cái nội tâm của mình. Khi mà quý vị từ quán chiếu thì quý vị thấy cái trách nhiệm không phải ở ngoài đâu thôi, do mình rất là nhiều trong đó, mình gọi là tham gia vào cái sự đau khổ của mình đấy. Người ngoài nó làm một cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ, nhưng mà cái đau khổ này nó có tính cách gián tiếp, mình là cái người trực tiếp phải chịu trách nhiệm cho cái đau khổ của mình. Quý vị nhớ cái điều đó. Và quý vị khi mà quý vị hiểu rằng bởi vì mình cũng góp phần vào trách nhiệm cho cái đau khổ của mình, thì tự nhiên quý vị cảm thấy bất khuất cực, quý vị cảm thấy bất đau khổ, bất giằng vặt bởi những cái câu chuyện đau buồn mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Vì vậy, để từ quán chiếu để trở lại trong nội tâm của mình không phải là một cái chuyện dễ làm. Một người bình thường không thể làm được, chỉ có những hành giả mới làm được mà thôi. Thì tại vì sao mà các hành giả làm được? Bởi vì hành giả thường được khuyên rằng trong một ngày, từ khi mà quý vị thức dậy cho đến lúc mà quý vị vào giường, quý vị nằm, quý vị cố gắng duy trì chánh niệm. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, hành giả cố gắng duy trì chánh niệm bằng cách coi tâm của mình. Tâm của mình bây giờ nó có chánh niệm hay không có chánh niệm? Khi quý vị đặt cái câu hỏi như vậy, tự nhiên nó trở lại chánh niệm. Bởi vì bản chất của tâm mình là nó ưa suy nghĩ. Mình suy nghĩ cái gì? Mình suy nghĩ trong quá khứ, mình suy nghĩ tương lai, mình suy nghĩ những cái điều đã xảy ra trong quá khứ và mình tính toán trong tương lai, nó không bao giờ ngừng nghỉ. Do đó khi mà hành giả đặt cái câu hỏi tâm của mình nó có chánh niệm không có chánh niệm, tự nhiên quý vị thấy lúc bây giờ tôi tự nhiên chánh niệm nó sẽ trở lại. Rồi trạng thái tâm của mình như thế nào, bây giờ tâm của mình như thế nào, mình suy nghĩ cái gì, thiện hay bất thiện? Nếu từ sáng tới tối trong suốt một ngày, ngoài trừ khi mà quý vị đi ngủ không thôi, còn mà nếu mà cái thời giờ nào mà quý vị tỉnh táo, quý vị làm như vậy, quý vị sẽ thấy rằng cái chánh niệm nó rất là gần gũi với quý vị và nó hỗ trợ rất nhiều trong cái cuộc sống của mình. Bởi vì như sư nói nhiều lần là phiền não, Đức Phật nói phiền não vây khốn chúng ta hàng giờ hàng phút. Lửa bên ngoài đốt chúng ta có giờ, nhưng mà lửa bên trong nó đốt chúng ta hàng giờ hàng phút. Thì ngày nào mà chúng ta giờ phút nào, cái giây phút nào mà chúng ta không duy trì chánh niệm thì tự nhiên chúng ta sẽ bị phiền não tấn công. Và khi mà quý vị thực tập để nhìn trở lại tâm của mình, quý vị sẽ khám phá một cái điều là quý vị thấy rằng tâm của quý vị nó thật sự là rất nhiều phiền não. Tham sân si quá sát. Và nếu mà quý vị thấy điều đó thì mong quý vị đừng có buồn. Đó là một cái dấu hiệu rất là tốt. Cái người mà thực hành pháp niệm tâm là cái người phải thấy tâm của mình trước. Mình nói mình pháp niệm tâm mà mình không thấy tâm mình thì mình dạy cho mình pháp niệm tâm để làm gì? Người hành giả nói rằng tôi theo cho pháp niệm tâm là đụng cái gì mình cũng sân si, đụng cái gì mình cũng tham lam, đụng cái gì mình cũng vơ vét, mình cũng gom góp về cho mình. Vậy thì mình niệm tâm để làm gì? khó khăn trong cuộc đời là những cái vị thầy rất là đáng kính. Tất cả những cái kinh nghiệm gì đau khổ trong cuộc đời của mình là những cái vị thầy rất là đáng kính. Khó khăn nhờ những cái khó khăn đó, nó cho mình những cái bài học. Bài học là sao? Bất kính mắt. Vì vậy thấy những cái đau khổ vừa nhiều do cái tâm kính mắt. Mình thương cho con mình quá, mình thương chồng mình quá, mình thương bạn mình quá, mình thương anh em mình quá. Do đó mà có cái câu chuyện xảy ra mình khổ vô cùng. Ở đời ta nói thương nhau lắm, cắn nhau đau là vậy đó. Thành ra các vị thiền sư mà dạy về phép mình tâm khuyên mình trong bất cứ cái mối tương quan nào của quý vị. Mối tương quan tức là cái sự giao tiếp của mình với người ngoài, mình giao tiếp với bạn bè, mình đối xử với thân bằng thân thuộc của mình, anh em, bà con, người tình của mình cẩn thận. Bởi một khi mà mình để cho cái tâm luyến ái dính mắc của mình nó bám vào người nào rồi là mình tục bị để mà đau khổ đi. Nhưng mà quý vị thấy đâu có phải dễ. Ai dám bảo rằng trên đời này mình không dính mắc? Một người đi xuất gia chẳng hạn, bỏ hết phía sau lưng mình tài sản sự nghiệp vợ con, cả đồng bạc y ngôi chùa ở, và mong rằng cái cuộc sống ở nơi thiền viện hay ở chùa chiền giúp cho mình có một cái đời sống mà tương đối ít bằng rộn, giảm thiểu về vấn đề vật chất, bớt cái sự dính mắc của những người xung quanh với tài sản của mình. Để mà sao? Để mà mong cầu cái sự giải thoát. Mà giải thoát là chi? Giải thoát không phải là mình đi niết bàn, mà cái chuyện nó xa xôi quá. Giải thoát là bớt thống khổ. Cái mùa vắng thật là gần gũi và rất là cao thượng, nhưng mà khi mình vô chùa cái vấn đề nó trở thành khó khăn. Có nhiều người nói tôi không ngờ tôi vô chùa mà tôi thấy nhiều phiền não cũng hơn ở ngoài nữa. Tôi không ngờ mà tôi vô chùa mà tôi thấy cái thành phần tăng ni nó còn tệ hơn ở ngoài. Thật tình những cái đó mình quá kỳ vọng. Quý vị có quá nhiều kỳ vọng. Bởi vì không có một cái chỗ nào trên thế gian này là cái chỗ hoàn toàn hết. Quý vị nhớ điều đó. Quý vị đừng có nghĩ rằng khi mà quý vị đắp y, quý vị cạo độc đầu, quý vị vô chùa, quý vị sống đau khổ và dính mắc nó vẫn còn với mình. Tại vì sao? Khi mình vô trong chùa đó, cái này ông đại sư nói mà các vị thiền sư chỉ cho mình, quý vị không còn cha mẹ thân bằng thân thuộc nữa, quý vị cắt đứt. Ngoài trừ quý vị đem vợ đem con đem cháu vô chùa, quý vị tu với nhau thì không nói, mà nếu mà quý vị ra đi một mình thì quý vị thấy cái mối tương quan của gia đình gần như là mình bỏ qua một bên. Ví dụ như sư chẳng hạn, lâu lâu một năm sư mới về tới thăm bà cụ sư, anh em của sư bên Mỹ đôi khi sư không có liên lạc bao nhiêu đó. Nhưng mà cái người mà sư thương nhiều nhất Phật tử là những cái vị sư, là những cái vị ni, vị tăng ở trong chùa sư. Thì quý vị thấy đấy là một hiện thực chính mắt. Một lần có một vị thiền sư nhắc sư một câu nói như thế này: Đức Phật dạy mình người xuất gia không luyến lưu với gia đình. Đức Phật không nói tới cái chữ gia đình là những cái người vợ người chồng của mình. Đức Phật nói tới Phật tử của mình. Đức Phật nói đến những người cùng chung sống trong chùa với mình. Đó là gia đình của mình đấy. Cũng giống như quý vị bỏ nhà, bỏ cửa, quý vị lên đây, quý vị tu niệm, tự nhiên quý vị có được một cái tình bạn. Cái tình bạn đối với những người tu niệm, cái tình bạn này rất là khăng khít. Bởi vì mình cùng một lý tưởng mà. Nhưng mà quý vị phải cẩn thận. Bởi vì từ cái tình bạn, từ cái sự cao thượng, với cái đến dần cái sự dính mắc hồi nào mà mình cũng hay. Và nếu nào một cái người đó mà làm cái gì cho mình đau khổ, mình sẽ dần cái đó suốt đời. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó một cách mà rõ ràng như vậy đó,